Khí trùng tinh hà, chương 913, thần khí chi môn, xuất phát, góc truyện audio.com, nhìn lại cục diện trước mắt rõ ràng so với lúc mình rời đi, đã có rất nhiều thay đổi. Đại bộ phận tông môn, đều có vui có buồn, nhìn thấy Tần Vô Song quay về Tần gia đều đi tới đón. Tần Vô Song nhìn qua phe Tần gia trong lòng khẽ rung động. Thần đạo cường giả của Tần gia quả nhiên có người vắng mặt. Lúc này mà vắng mặt chỉ có một khả năng, chính là đã gặp nạn rồi. Nguồn, Tần Vân Nhiên bởi vì mang tinh hà lệnh cao cấp cho nên lúc này vẫn chưa tiến vào. Còn Tần Trọng Dương và Tần Thái Trùng giữ tinh hà lệnh trung cấp đều đã trở về thành công. Tần Trọng Dương không bị tổn thương gì, còn Tần Thái Trùng bị thương một chút. Ngược lại nắm giữ tinh hà lệnh sơ cấp, bốn người thiếu một Tần Vô Song khẽ thở dài nói. Chi Tùng phải chăng đã gặp nạn rồi, sắc mặt mọi người đều vô cùng đau đớn. Đại trưởng môn Chi Tùng đi vào quá mức liều lĩnh nên gặp đại nạn. Tần Vô Song gật gật đầu, sau khi trở về hậu đãi con cái Chi Tùng, đừng để họ bị thiệt thòi. Mọi người cũng đừng quá đau buồn, thần khí chi môn khi đã vào rồi, ai cũng có số mệnh của mình. Mọi người đều gật đầu, thần khí chi môn, một khi đã xông vào thì đã có giác ngộ sinh tử rồi. Tần gia lần này, đi vào 6 người, bị chết mất một, tỷ lệ thất bại vẫn có thể coi là thấp. Những tông môn khác vận khí không tốt, thậm chí tỷ lệ tử vong vượt quá một nửa. Ngược lại thì một số môn phái mới nổi lên như Phiêu Tuyết Lâu hay Kiếm Lam Tông, vừa gia nhập 8 môn Thiên Đế Sơn, hành sự đều vô cùng thận trọng cho nên tỷ lệ tử vong rất thấp. Bởi vì những môn phái này tiềm lực kém, không dám mạo hiểm, nơi nơi đều rất thận trọng, thu hoạch không nhiều nhưng đều thuận lợi trở về, dù sao cũng coi là có chút thu hoạch. Tần gia bên này, những người trở ra ít nhiều đều có thu hoạch, nhìn dáng vẻ hoan hỉ của mọi người, Tần Vô Song liền biết chuyến đi thần khí chi môn lần này, ít nhất là cho tới lúc này, những người này đều thỏa mãn. Nếu không có cái chết của Chi Tùng làm mọi việc có vẻ không được hoàn hảo, mọi người trong Tần gia chắc chắn đã vô cùng hoan hỉ. Tần Vô Song trấn an một hồi, rồi đi về phía doanh trướng của Lý Bố Y. Đến nay hắn cũng không cần cố ý tránh né gì nữa. Lại cùng Thiên Huyền Thất Tử gặp mặt, Thiên Huyền Thất Tử vô cùng kinh ngạc phát hiện ra tu vi của Tần Vô Song không ngờ đã lại tăng lên rất nhiều. Được lắm Tần Vô Song, chân thần đạo 7 kiếp rồi. Ha ha, không hổ danh là đệ tử chân truyền của sư phụ. Tốc độ này, quả thật nghịch thiên, mọi người đều cùng tiến đến trêu đùa. Tần Vô Song mỉm cười đáp rồi hỏi. Đại sư huynh, nghe nói cục diện có thay đổi sao? Lý Bố Y đem chuyện của Kim Ô Mẫu Hoàng gia nói một lượt. Tần Vô Song giật mình gật đầu, hóa ra là Kim Ô Mẫu Hoàng kia sinh sôi nảy nở, để lại rất nhiều nghiệt trùng Kim Ô Thú, chẳng trách ta nghĩ sao lại có thể sống lại được chứ. Tuy vấn đề làm cho bọn họ băn khoăn đã được giải đáp, nhưng lo lắng đến thực lực của Kim Ô Thú vô cùng đáng sợ, Tần Vô Song cũng không dám có chút lơ là. Lý Bố Y còn cẩn thận nhắc nhở, Vô Song, khi thực lực của ngươi chưa đại thành, chúng ta đều dự định không cho ngươi lộ mặt. 7 người chúng ta, lúc cần thiết có thể lộ mặt, nhưng ngươi là con át chủ bài của đại lục chúng ta, không phải thời khắc mấu chốt tuyệt đối không được lộ ra. Tần Vô Song biết đại sư huynh nói vô cùng có lý, gật đầu nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, đại sư huynh yên tâm đi, ta sẽ không cố ý xuất đầu lộ diện đâu. Nhưng nếu cục diện có biến đổi cũng không nhất định phải tiếp tục nhún nhường. Nói thật, nếu chúng ta có thể thừa kế chân truyền của sư phụ, hoàn thành sự kỳ vọng của người với chúng ta, đừng nói là đại lục Phong Vân mà cả tinh vực Đại Càn cũng sẽ phải cúi đầu xưng thần trước chúng ta. Cái này không phải là mạnh miệng, nếu Tần Vô Song có thể tu luyện tới trình độ của Lý Huyền Phong, e rằng chỉ cần một tay cũng có thể diệt được một hành tinh. Cái gì chủ thần, trước mặt Thánh Hoàng chỉ là đồ cặn bã, cho dù là thiên tôn thì có sao? Trước mặt Thiên Võ Thánh Hoàng, cũng vẫn chỉ là thứ cặn bã. Lý Bố Y cười lớn. Cho nên ta nói với bọn họ, đừng vì sự xuất hiện của Kim Ô Mẫu Hoàng mà lo sợ không yên. Chỉ cần chúng ta khống chế được cục diện, Kim Ô Mẫu Hoàng kia tuy cường đại cũng không thể làm nên sóng gió gì. Chúng ta hiện nay quan trọng nhất là, đi tốt từng nước cờ của chúng ta, không thể tự rối loạn được. Tần Vô Song vô cùng tán thành. Đúng, đại sư huynh, việc ở ngoài, liền nhờ các ngươi. Tiểu đệ đi lần này, thời gian 4 tháng. Lý Bố Y nói, được, vẫn là câu nói đó, không được chủ quan. Thần khí chi môn này, dù sao cũng có chút phải cẩn thận, dù là chúng ta đi vào cũng không dám tự do hoành hành. Chân thần đạo cường giả càng không thể chắc chắn 10 phần. Tất cả đều phải nhờ bản thân cẩn thận. Đại sư huynh yên tâm đi, nhân cơ hội này ta muốn xem đại chiến chúng thần thái cổ rốt cuộc thảm liệt thế nào. Xem có manh mối gì để phá địch hay không? Lý Bố Y cười nói, manh mối phá địch sư phụ đã đưa cho ngươi rồi. Mê cung mà chúng thần thái cổ để lại này, nói thật là để cho các thế lực của đại lục thiên huyền. Người ta có thể thu hoạch được cũng sẽ chẳng nhiều nhặn gì. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Quả đúng như lời Lý Bố Y nói, thế cục Lý Huyền Phong bày ra cho bọn họ đã đủ to lớn rồi. Bọn họ không cần thiết phải đi tìm tòi trong thần khí chi môn. Nhưng Tần Vô Song là thủ lãnh của Tần gia, cũng phải vì Tần gia mà suy nghĩ. Hắn hy vọng gặp được kỳ ngộ trong thần khí chi môn cũng là suy nghĩ cho Tần gia, suy nghĩ cho đại lục thiên huyền. Thất tuyệt liên hoàn trận là di sản quý báu mà sư phụ để lại, nhưng những kỳ ngộ đã sắp xếp kia đều có mục đích rất rõ ràng, cũng là những tinh hoa đã được hun đúc. Không hề có số lượng lớn kho báu có thể đủ để cung cấp cho bao nhiêu thần đạo cường giả của đại lục thiên huyền. Đại lục thiên huyền muốn thoát khỏi cảnh nguy khốn, muốn tất cả đều mạnh lên, vẫn phải dựa vào mê cung mà tổ tông truyền lại này. Bên ngoài thần khí chi môn, đám người sở hữu tinh hà lệnh cao cấp cuối cùng đã tập trung đầy đủ. Lý Bố Y trước sau vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, mắt nhìn một lượt cười nói. Thần khí chi môn từ xưa đến nay, chưa hề mở cửa cho người ngoài vào bốn tầng cuối cùng. 50 người các ngươi, sở hữu tinh hà lệnh cao cấp có thể coi là một cơ hội cũng là một thử thách. Ta hy vọng các ngươi 50 người đi vào thì sẽ có 50 người trở ra. Đương nhiên, đó chỉ là mong ước tốt đẹp, thần khí chi môn hung hiểm như vậy, tin rằng mọi người chưa trải qua thì cũng từng nghe qua. Đặc biệt là 4 tầng cuối cùng, sẽ khó khăn hơn phía trước rất nhiều, mà tầng sau còn khó hơn tầng trước. 8 tầng mê cung trước tỷ lệ tử vong là 2-3 phần. Còn 4 tầng, gocchuyenaudio.com, cuối cùng này, nếu các ngươi không cẩn thận, tỷ lệ tử vong có lẽ sẽ vượt quá 5 phần. Cho nên, ta hy vọng các ngươi từng giờ từng phút đầu óc đều phải tỉnh táo. Có lúc thực lực của các ngươi đủ, nhưng quá liều lĩnh thì dù là chân thần đạo đỉnh phong, vận số không tốt cũng có thể gặp khó khăn, thậm chí là bất trắc. Hơn nữa, các ngươi đi vào không phải thẳng tới tầng thứ 9, mà phải bắt đầu từ tầng thứ nhất từng tầng một tiến lên. Có thể nói 8 tầng đầu với các ngươi không có nhiều ý nghĩa, nhưng bắt buộc phải thông qua. Nếu các ngươi bỏ mạng ở 8 tầng đầu tiên thì sẽ càng mất mặt. Lý Bố Y không hề có ý dọa dẫm, mà cố gắng khách quan nói ra mọi việc. Các vị, bất kể các vị đã sẵn sàng hay chưa, hành trình đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Cùng tiến lên phía trước đi. Trình tự vẫn vậy, Lý Bố Y mở ra thần khí chi môn, một vòng tròn to lớn, trực tiếp đưa họ đi vào lòng đất. Bên cạnh Tần Vô Song còn có Tần Vân Nhiên, Bao Bao và Cô Đơn đi cùng. Trong 4 người này, Cô Đơn và Tần Vân Nhiên vẫn còn là hóa thần đạo. Cô Đơn cao hơn một chút, đã đạt tới hóa thần đạo đỉnh phong rồi, bất cứ lúc nào đều có thể tiến nhập chân thần đạo. Tần Vân Nhiên cách hóa thần đạo đỉnh phong vẫn còn một chút khoảng cách, trong danh sách 50 người này, thực lực chỉ có thể coi ở nửa dưới. Trong 50 người này, có hơn 30 người là chân thần đạo, trong đó đại bộ phận đến từ thế lực đồ đằng của 5 đại cấm địa của thần, số còn lại là cường giả tối cao của các thế lực trong cấm địa của thần. Điều khiến Tần Vô Song bất ngờ là, bên phía Nga Mi đạo trường, có tới 3 đại diện, một là đại trưởng môn Diệu Phong Tiên Cô, một người là Diệu Vân Tiên Cô rất không hợp tính với Tần Vô Song, còn lại là thần thú hộ sơn của Nga Mi đạo trường, cửu biến thiên yêu Bạch Hổ. Còn yêu thú này, mấy chục năm trước chỉ là hóa thần đạo 6-7 kiếp, đến nay không ngờ thực lực đại tăng, tiến nhập chân thần đạo một kiếp, thành công giành được một chiếc tinh hà lệnh cao cấp. Đại trưởng môn Diệu Phong Tiên Cô của Nga Mi đạo trường, vốn là một trong mấy người mạnh nhất trong các thế lực không phải đồ đằng tại Mộng Huyễn Thiên Trì, cũng có tu vi chân thần đạo 2 kiếp. Còn Diệu Vân Tiên Cô kia thực lực cũng chỉ có hóa thần đạo 6 kiếp mà thôi, còn chưa bằng Tần Vân Nhiên chứ đừng nói đến các cao thủ tuyệt đỉnh khác trong hàng ngũ những người nắm giữ tinh hà lệnh cao cấp ở đây. Tần Vô Song đại khái nhìn một chút, trong 5 cấm địa của thần, đồ đằng cường giả có gần 30 người, các thế lực khác có hơn 20 người một chút. Giống Nga Mi đạo trường được tới 3 suất như vậy, có lẽ cũng chỉ có Tần gia có thể so sánh được. Trong số 50 người này, chỉ có 12 người là có tu vi hóa thần đạo, còn lại đều là tu vi chân thần đạo. Đương nhiên, trừ mấy người cường giả chí tôn đồ đằng tộc ra, chân thần đạo 6 kiếp trở lên, chỉ có duy nhất Tần Vô Song. Cũng may Tần Vô Song tương đối khiêm tốn, không hiển lộ thân thủ, thêm vào thần hồn của hắn cũng vô cùng kín đáo, người khác rất khó nhìn ra nông sâu. Bởi vậy Tần Vô Song cho người khác cảm giác cũng chỉ là một chân thần đạo cường giả bình thường mà thôi. Chỉ có 12 hóa thần đạo cường giả, cho nên về lý luận mà nói, hóa thần đạo cường giả có thể coi như quân lót đường. Tỷ lệ tử vong, chắc chắn đại bộ phận sẽ nằm ở thành. gocchuyenaudio.com, phần hóa thần đạo cường giả này. Còn về chân thần đạo cường giả tuy nói ai cũng có vận số của mình, nhưng nói cho đến cùng, vẫn phải dựa vào thực lực. Tần Vô Song đối với thực lực của mình không hề xem thường. Đừng thấy các cường giả chí tôn đồ đằng tộc kia thực lực cường đại, nhưng Tần Vô Song hiện nay không hề sợ bọn họ. Chân thần đạo 7 kiếp thêm vào các kỹ năng đặc biệt của hắn, và thần binh của chân thần đạo 9 kiếp lại có kiếm trận khôi lỗi không ngừng tinh tiến, cho dù đối đầu với chân thần đạo đỉnh phong, Tần Vô Song cũng không chút sợ hãi. Cách chương.